Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 30, hợp nhất trọn vẹn trong dị biệt chính đáng. Như Đức Phaolô Đệ Lục từng ước mong, mục tiêu rất rõ của chúng ta là cùng nhau tìm lại được sự hợp nhất trọn vẹn trong dị biệt chính đáng. Những điều mà các tông đồ đã thấy, đã nghe và đã loan báo cho ta, thì Thiên Chúa đã ban cho ta được ơn đón nhận trong đức tin. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta là một trong Đức Kitô Giêsu. Nhờ sự kế vị các tông đồ, chức linh mục và thánh thể kết hợp chúng ta lại cách mật thiết hơn, cùng tham dự vào các ơn Thiên Chúa ban cho giáo hội. Chúng ta được hiệp thông với Chúa Cha, nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Trong mỗi giáo hội địa phương đều có hoạt động có mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và đấy chẳng là lý do của thành ngữ truyền thống tốt đẹp theo đó các giáo hội địa phương thích gọi nhau là giáo hội anh em sao? Đời sống là giáo hội anh em, ta đã từng sống với nhau suốt bao thế kỷ. Khi cùng nhau cử hành những công đồng chung là những công đồng đã bảo vệ kho tàng đức tin chống lại mọi biến chất. Ngày nay, sau thời gian dài chia rẽ và không hiểu nhau, Chúa ban cho ta được tái khám phá ra nhau là giáo hội anh em, mặc dù bao trở ngại còn ngăn cách chúng ta. Nếu ngày nay chúng ta tìm cách tái lập sự hiệp thông trọn vẹn, thì chỉ là thực hiện một thực tại mà ta phải vươn tới và phải quy chiếu tới. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 57. 22 tháng 6, thứ hai, Thánh Paulino Giám Mục Nola, Thánh John Fisher Giám Mục Tử Đạo và Thánh Thomas More Tử Đạo. 23 thứ ba, tuần thứ 12 mùa thường. Ban chiều, vọng lễ sinh nhật Thánh John Tẩy Giả. 24 tháng 6, thứ tư, sinh nhật Thánh John Tẩy Giả lễ trọng. 25 thứ năm, tuần thứ 12 mùa thường. 26 thứ sáu, tuần thứ 12 mùa thường. 27 thứ bảy, Thánh Cyrilo Alexandria tiến sĩ hội thánh. 28 Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm B.
Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến con. Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, người đã rời thoát thọ khỏi chỗ lo. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhịp dâng thánh lễ hôm nay được cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm linh mục này, được khai mạc hôm thứ Sáu vừa qua, đó là xin cho giáo hội có nhiều vị mục tử trung tín, thánh thiện, đạo đức như ý Chúa muốn. Và giờ đây, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mùng nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ từ trong cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại? Lúc ta mới mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ. Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: ngươi chạy đến đây mà thôi, không được chạy xa nữa, và sóng vỗ ba đào cũng phải dừng tại đây. Đó là lời Chúa. Xuống tàu vượt biên ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa và những việc huyền diệu của người ở trời thâm uyên.
hay tan ra chúa bởi đức từ bi người làm muôn thuở.
Chúa lên tiếng và người đã khiến phong ba nổi dậy, người đã khiến cho sông biển dâng trào, những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn ho buồn rùn trong cảnh gian nguy.
Hãy tan ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Họ đã cứu cầu Chúa trong cơn khôn khó, và người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng.
Hãy tan ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn cuộc.
Họ mừng vui vì thấy sông biển yên và Chúa đã đưa họ cập bên ước mong. Những người đó hay cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu và những điều kỳ diệu của người đối với con cái người ta.
Hãy tan ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta. Chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người. Vậy mọi người đều đã chết. Và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi. Vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Quý
quý ông bà và anh chị em thân mến, những gì chúng ta đang và sẽ chứng kiến quanh mình như bão lụt, động đất, khủng bố, chiến tranh hạt nhân, rồi tai nạn máy bay của hãng Air France ở Đại Tây Dương mới đây mà 228 hành khách được cho là đã tử nạn, rồi hàng trăm người đã chết vì dịch cúm H1N1, và cả thế giới đang phải khốn đốn đối phó với đại dịch này. Tất cả một lần nữa cho thấy sự phù vân của kiếp người với đầy những bất trắc, rủi ro, khôn lường trong cuộc sống. Còn đối với người Kitô hữu thì có lẽ đó lại là những thử thách nữa trong vô vàn thách đố khác trên hành trình sống đạo của mình. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay giúp chúng ta có cái nhìn tin tưởng hơn trước những khổ đau cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Sách Gióp là một vở kịch, một cốt truyện chứa đựng những suy tư của con người muốn giải thích vì sao trong cuộc sống lại có quá nhiều khổ đau vô lý, mà bản thân ông Gióp là biểu trưng cho việc con người đối diện với nhiều thách đố đau khổ. Đoạn trích nơi bài đọc 1 là lúc ông Gióp đang phải sống ở tột cùng của sóng gió cuộc đời ông. Nhưng cũng chính khi ấy, ông nhận ra rằng quyền năng và sự khôn ngoan diệu kỳ của Thiên Chúa trên vạn vật muôn loài, trên sóng gió ba đào của cuộc đời, đó là mọi đau khổ, sự dữ đều quy phục quyền uy của Thiên Chúa. Người ta có thể thấy rõ hơn quyền năng Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu chứng tỏ thần lực của Người bằng cách dẹp yên sóng gió, giúp các môn đệ được bình yên. Những chú giải Thánh Kinh cho thấy, tuy biển hồ Galilea nổi tiếng về những cơn giông bão bất chợt với sức mạnh tàn phá khủng khiếp, nhưng với lối kể chuyện vắn gọn và nhiều ngụ ý của mình, tác giả Marco đã dùng câu chuyện hôm nay để ngụ ý về con đường chông gai đầy thách đố và hiểm nguy mà các tông đồ, nghĩa là hội thánh Chúa Kitô, sẽ phải đi vào. Trong Thánh Kinh và quan niệm vùng cận Đông Cổ, biển và phong ba bão táp là biểu trưng cho mãnh lực của sự dữ chống đối Thiên Chúa. Thế nên, ngay lúc cảm thấy bất lực trước sự hung dữ của bão tố, các tông đồ đã kêu cầu Chúa Giêsu, và Người đã biểu lộ mình là đấng có uy quyền khi ngâm đe ngọn cuồng phong: hãy im đi, hãy lặng đi. Phép lạ tỏ lộ quyền uy này của Chúa Giêsu đã đưa các tông đồ từ chỗ kém tin đến thái độ kinh ngạc, nhận ra hình ảnh Thiên Chúa tác thành vũ trụ nơi Thầy Giêsu của mình. Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người? Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay gợi lên cho chúng ta những gian nan thử thách của cuộc đời con người, nhất là trong cuộc lữ hành đức tin theo Chúa. Trong hành trình hy vọng ấy, đôi khi con người
ra như không thể hiểu nổi thái độ thờ ơ, im lặng đến lạ lùng của Thiên Chúa trước những vấn đề đau khổ và sự dữ. Nhưng cũng từ những bài phụng vụ hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, người ta cũng hiện ra sự cần thiết của đức tin trong cuộc hành trình theo Chúa Kitô của người tín hữu như các tông đồ xưa kia. Đó là một khi phó thác vào Chúa Kitô, người ta sẽ không sợ hãi và mất lòng tin tưởng, dù phải lênh đênh giữa sự gào thét của sóng cồn biển cả trong kiếp con người, trong đời sống đức tin. Phản ứng và tâm tình của các tông đồ trong tin mừng hôm nay thật là tấm gương và lời nhắc nhở cho hội thánh và mỗi Kitô hữu chúng ta. Đừng rơi vào thái độ không tin hay kém tin như vậy. Nghĩa là một khi gắn bó với Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, thì không hoàn cảnh nào trong cuộc đời này có thể vùi dập, làm trao đảo lòng tin hoặc làm hại chúng ta được. Nói thì dễ, nhưng những cảm nghiệm đức tin nơi các tông đồ, nhất là bản thân của Thánh Phaolô, nói lên rằng đó không phải là cuộc vượt sóng dễ dàng, và con người cần biết tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện, đồng hành và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Thế nên chúng ta cần cầu xin Chúa Kitô thêm ơn đức tin mỗi ngày trong cuộc lữ hành trần thế này, để qua thử thách chúng ta biết yêu mến, chúng ta biết ý thức hơn bản thân mình để cậy trông vào Thiên Chúa, và để ngang qua thử thách, đức tin của chúng ta sẽ thêm vững mạnh mà đồng bông kết trái trong đời sống yêu thương với mọi người chung quanh. Và đó cũng là đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông.
tiên sinh có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sống lại và sư sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ có Chúa mới đem lại cho con người bình an thật sự. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Con thuyền đang gặp cuồng phong chính là hình ảnh của hội thánh đang gặp nhiều thử thách gian nan. Chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh luôn được hiệp nhất và bình an giữa một thế giới đang có nhiều biến động. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con thuyền đang bị sóng to gió lớn làm cho trồng trành, chính là các dân tộc trên trái đất đang bị chiến tranh làm cho điên đảo. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trên thế giới được sống trong hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con thuyền bị ngập nước chính là các gia đình đang gặp khó khăn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình biết sống trên thuận dưới hòa, nhờ đó họ có thể vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sau khi con thuyền tìm lại được bình an, Đức Giê-xu hỏi các môn đệ: anh em chưa có lòng tin sao? Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho cộng đoàn chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, xin đừng để những âu lo và sợ hãi nhấn chìm chúng con, nhưng giúp chúng con luôn tin tưởng chạy đến cùng Chúa, là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc
thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thời hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu thương lớn để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài như là một điều con. Cuộc về Ngài là tấm gương cho con. Có nhiều tên sinh con đã mỏi mòn, Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, chỉ chẳng có gì còn lại ở trong con. Một lòng con gây trong đời Chúa thôi, trên trần gian đây bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi. Tình sẵn mong manh mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khi đời con đã không vui an lành, nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ để Chúa có thể làm đẹp đời con.
Tình Ngài thương hơn trời cao đất.
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm huyền thánh. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi. Lời của Chúa sức sống muôn đời, từ ngày con sẽ đổi mới. Tin cho con trọn đời theo gương của mẹ đi, luôn vâng nghe và niềm suy bao lời của Chúa. Chân lý cao sâu, dù được xa bao nỗi thương đau.
Và tiếp sau đây là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tại Vatican, lễ kính mừng Mão Thánh Chúa đã được mừng vào thứ năm tuần trước, và vào dịp ấy, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tại tiền đường đền thờ Thánh Gioan Laterano, và tiếp theo là cuộc rước kiệu về đền thờ Đức Bà. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì lễ kính mừng Mão Thánh Chúa đã được dời vào Chủ nhật vừa qua. Vì thế, bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua đã được dành để suy niệm về mầu nhiệm thánh thể dưới nhiều khía cạnh. Trước hết, lễ này được nhìn trong bối cảnh của thời tiết mùa hạ, khi mặt trời lên cao mang lại sức nóng cho mùa lúa chín, là biểu trưng cho cuộc giao duyên giữa trời và đất. Nhất là lễ này được đặt trong bối cảnh của những lễ trọng được mừng trong mùa phục sinh và lễ Chúa Ba Ngôi, để bộc lộ Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này đòi hỏi chúng ta biết quan tâm đến tha nhân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi in diversi paesi, tra i quali l'Italia, il Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia, in cui il sacramento del corpo del Signore viene portato solennemente in processione.
Anh chị em thân mến, hôm nay nhiều nước, trong đó có nước Ý, mừng lễ Corpus Domini, lễ kính mừng Máu Thánh Chúa, với việc rước kiệu trọng thể mừng Thánh Chúa. Lễ này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Thực vậy, không thể nào chỉ giới hạn vào khía cạnh phụng vụ của lễ mừng Thánh Chúa mà thôi. Bởi vì lễ này bao gồm cả chiều kích vũ trụ, cả trời đất nữa. Trước tiên, lễ này gợi lên ít là ở mạn bắc bán cầu, nơi mà mùa xuân chuyển sang mùa hạ, mặt trời trở nên nóng hơn và làm đồng lúa chín vàng. Các lễ phụng vụ của hội thánh cũng tựa như các lễ của đạo Do Thái, có liên quan đến nhịp độ của lịch thiên nhiên, của mùa gieo và gặt. Điều này được rõ tách riêng trong lễ kính mừng Máu Thánh Chúa, mà trung tâm là dấu chỉ của tấm bánh hoa trái của đất và trời. Vì thế, tấm bánh của bí tích thánh thể là dấu chỉ của đấng mà trời và đất, Thiên Chúa và con người trở nên một. Điều này cho thấy rằng mối tương quan với mùa màng thiên nhiên không phải là điều gì xa lạ đối với năm phụng vụ. lễ trọng mình Thánh Chúa, được gắn liền mật thiết với lễ vượt qua và lễ ngũ tuần, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu và việc đổ tràn Thánh Thần là những tiền đề cho lễ này. Ngoài ra, lễ mình Thánh Chúa cũng móc nối trực tiếp với lễ kính Chúa Ba Ngôi được mừng vào Chủ nhật tuần trước. Chỉ vì Thiên Chúa là tương quan thì mới có thể có tương quan với Thiên Chúa. Chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu nên mới có thể yêu và được yêu. Vì thế, lễ mình Thánh Chúa là sự biểu lộ của Thiên Chúa, sự minh chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu. Lễ này biểu lộ một cách độc đáo rằng bản chất và hoạt động của Thiên Chúa là tình yêu. Nó bộc lộ rằng tình yêu Thiên Chúa được tăng gia khi trao hiến mình, trao ban lúc được nhận lãnh, không tiêu hao và không tàn lụi như lời của Thánh Thomas Aquino diễn tả trong bài ca tiếp liên. Nec sum tuus consumitur, không tiêu hao và không tàn lụi. Tình yêu biến đổi mọi sự. Vì thế, không lại gì mà ở tâm điểm của lễ hôm nay là màu nhiệm transubstantiatio, màu nhiệm biến thể. Dấu chỉ của Chúa Giêsu là tình yêu biến đổi thế giới. Khi chiêm ngắm và thờ lại Ngài, chúng ta thưa rằng, vâng, thật có tình yêu, và bởi vì tình yêu có thật, cho nên mọi sự có thể đổi thay trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta có thể hy vọng. Chính niềm hy vọng bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sức mạnh để sống và đương đầu với những nỗi khó khăn. Vì thế, đang khi đi rước kiệu mình Thánh Chúa, chúng ta ca hát và chúc tụng Thiên Chúa đến đã tỏ mình qua việc ẩn náu dưới dấu tích của tấm bánh được bẻ ra. Chúng ta cần đến tấm bánh này bởi vì con đường tiến đến tự do, công lý và hòa bình thì dài và gian nan. Chúng ta có thể hình dung mẹ Maria đã lãnh nhận và thờ lại mình Thánh Chúa với tâm tình tin kính và yêu mến đến mức độ nào. Mỗi lần rước Chúa là ra như mẹ sống lại toàn thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là con của mẹ từ lúc thụ thai cho đến lúc phục sinh. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết rằng Đức Maria là người nữ của Thánh Thể. Chúng ta hãy học nơi mẹ để biết canh tân việc thông hiệp với mình Thánh Chúa Giêsu, để yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam crismus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tui canazione coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce ad eis,
requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc rằng vào thứ sáu tới đây, tức là hôm thứ sáu 19 tháng 6 vừa qua, lễ thánh tâm Chúa Giêsu khai mạc năm linh mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế, và ngài ước mong rằng đây là cơ hội thuận tiện để đào sâu giá trị và tầm quan trọng của sứ vụ linh mục và để cầu xin Chúa ban cho giáo hội được nhiều linh mục thánh thiện. Và như quý vị đã theo dõi trong phần tin tức, hôm thứ Năm vừa qua 18 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gửi một tông thư về năm linh mục. Trong đó ngài mời gọi các linh mục noi gương Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, ý thức về chức linh mục như hồng ân rất cao cả và sống trọn thiên chức này. Đức Thánh Cha đã cho biết, năm linh mục đã được ngài ấn định cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2010, là để cổ võ quyết tâm đổi mới nội tâm của tất cả các linh mục, để các ngài làm chính tá tin mừng một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đề nghị với các linh mục một hành trình cụ thể và đơn sơ theo gương Thánh Cha sở họ Ax. Đức Thánh Cha đề cao hồng ân vô biên là chính các linh mục. Đây là hồng ân không những đối với giáo hội, nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Ngài nhắc đến những vất vả vì công việc tông đồ, việc phục vụ âm thầm và không biết mệt mỏi, cũng như lòng bác ái của bao nhiêu linh mục tận tụy phụng sự Chúa và tha nhân giữa những khó khăn và nhiều khi không được thông cảm, đôi khi còn phải chịu những bất hại đến độ lấy máu đào làm chứng tá tột đỉnh. Đức Thánh Cha đau lòng nhắc đến những tình trạng đáng trách, trong đó chính giáo hội chịu đau khổ vì sự bất trung của một số linh mục, và thế gian lấy đó làm gương mù và phủ nhận. Tiếp tục lá thư, Đức Thánh Cha đã lần lượt nêu lên những yếu tố đã biến cha sở họ Ax thành một mục tử theo lòng Chúa mong ước. Trước tiên, thánh nhân là một người rất khiêm tốn, đồng thời ý thức rằng trong tư cách là linh mục, mình là một trong những hồng ân quý giá nhất của lòng từ bi Chúa đối với các tín hữu. Thánh nhân đã nói như sau: nếu chúng ta hiểu rõ linh mục trên mặt đất là gì, chúng ta sẽ chết không phải vì kinh hãi, nhưng vì tình yêu. Điều đầu tiên mà chúng ta phải học nơi Thánh Cha sở họ Ax là sự hoàn toàn đồng hóa với sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Thánh Gioan Maria Vianney chăm chỉ viếng thăm các bệnh nhân và các gia đình, tổ chức các dịp đại phúc cho dân chúng và các lễ bổng mạng, quyên góp tiền bạc cho các công việc bác ái và truyền giáo, làm đẹp nhà thờ, chăm sóc trẻ mồ côi, giáo dục các trẻ em, thành lập các hội đoàn. Tấm gương của thánh nhân đưa tôi đến chỗ nêu bật sự công tác cần phải có giữa các linh mục và giáo dân. Thư của Đức Thánh Cha cũng đề cao gương của Thánh Vianney chăm chỉ cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa, cử hành thánh lễ súc sắng và giải tội. Thánh nhân xác tín rằng toàn thể đời sống nhiệt thành của một linh mục tùy thuộc thánh lễ, và lý do khiến linh mục nguội lạnh là vì linh mục không để ý tới thánh lễ. Thánh nhân đã thốt lên: lạy Chúa tôi, thật là đáng than trách dường nào một linh mục cử hành thánh lễ như một chuyện tầm thường. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyên các linh mục theo gương Thánh Gioan Maria Vianney tín thác mạnh mẽ nơi bí tích thống hối, và đặt bí tích này ở trung tâm các quan tâm mục vụ của mình. Thánh Gioan Maria Vianney nhiều khi giải tội đến 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ngài khích lệ những người sầu khổ, đánh động người nguội lạnh, biến đổi tâm hồn của bao nhiêu người. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục sống một lối sống mới như Thánh Gioan Maria Vianney, với ba lời khuyên phúc âm đã được Chúa Kitô khởi xuống thanh bần, khiết tịnh và vâng phục như một con đường bình thường để thánh hóa đời sống theo tinh thần Kitô. Vốn là người thanh bần, Thánh Gioan Maria Vianney đã có thể nói: bí quyết của tôi thật là đơn giản, cho đi tất cả và chẳng giữ lại điều gì. Đức Thánh Cha đã không quên nhắc nhở các linh mục hãy biết đón nhận mùa xuân mới mà Thánh Linh đã khơi dậy trong thời đại ngày nay qua các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiệp thông giữa các linh mục và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiệp thông giữa các linh mục với các giám mục bản quyền trong tình huynh đệ linh mục, trong hành động cũng như trong tâm tình. Chỉ như thế, các linh mục mới biết sống trọn hồng ân độc thân và có khả năng làm cho các cộng đoàn Kitô được triển nở. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Phaolô Đệ Lục: con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Và nếu họ nghe các thầy dạy, chính là vì các bậc thầy này. Và nếu họ nghe các thầy dạy, chính là vì các bậc thầy này cũng là những chứng nhân. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.